là bây giờ có người tôn giáo nói rằng đại khái nên đi tu, cố gắng niệm Phật, nó lý tưởng, nó là cuộc sống lý tưởng. Nhưng mà ngược lại con người xã hội thì sao đó quý vị, nó kéo quý vị lại, kéo quý vị lại. Thành có khi mình tìm cách mình biện minh cho những chuyện mình làm, biện minh. Như vậy thì mình phải bỏ hết quý vị. Chẳng những bỏ cái vật chất bên ngoài mà còn chuyện bỏ luôn cả những khái niệm hình tượng của tinh thần của mình. Cái đó khó lắm, khó nhưng không phải là không được. Mà muốn bỏ như vậy thì làm sao quý vị? Có hai cách tu căn bản, tôi chỉ quý vị tại sao mà quý vị phải tu. Phàm phu mình á, mình nói bỏ khó bỏ lắm, bởi vì ngay từ hồi nhỏ mình đã có hướng mình nắm rồi, từ hồi nhỏ mình hướng mình nắm. Thành ra ngày xưa đó quý vị, cái chuyện mà Đức Phật tu cũng vậy, mà ngài chỉ cho chúng ta tu cũng vậy, nói bỏ nhưng mà bỏ cái gì mà nắm cái gì không quý vị? Nếu quý vị nói bỏ hết trơn, bỏ hết không có chỗ nào mình tu không được, phải không? Nó bỏ hết không có gì tu hết. Giờ tôi nói giờ quý vị, chẳng những bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp, bỏ luôn cả những cái hình tượng trong tâm hồn, nó lấy gì tu? Lúc đó không lẽ mình ngồi không ngơ à? Không phải. Cái tâm lý phàm phu chúng ta là vậy nè quý vị, biểu bỏ mình khó bỏ lắm. Bây giờ quý vị ngồi ha, quý vị ngồi đây và ngồi nghĩ chuyện trời ơi đất hỡi, chuyện trên trời dưới đất gì đó, kêu bỏ đừng nghĩ nữa chị. Mình nói 100 lần thì sao? Cái người nói khuyên bỏ, cái người nghĩ cũng muốn bỏ nữa, nhưng mà bỏ không được. Có ai có kinh nghiệm bỏ được không? Có không? Không. Có một cách bỏ được. Bỏ được, bỏ cái phiền, nhưng mà phải nắm cái tịnh. Nhờ nắm cái tịnh đó mới bỏ được cái phiền. Ồn quá đi, quý vị làm ồn quá đi, thì có bà nào đó tới giờ học rồi là khác như vậy, thì cái tiếng nói, cái tiếng la đó có thể là tiếng ồn, nhưng mà nhờ cái ồn đó mà hết cái ồn này. Quý vị có thấy chỗ này chưa? Hồi nãy tôi lên thì quý vị trong bếp vẫn nói chuyện lục cục, có cô nào nói tới giờ rồi đại khái vậy, thì mặc dầu thì quý vị cũng nói cái lời đó cũng là lời nói, phải không? Nhưng mà cái lời nói đó mượn cái này để mà làm cho cái kia nó ồn, nó đi. Trong lớp học quý vị thấy là nó ồn, ai mà nay nấy la hay gì, ông thầy giáo ông lấy cái thứ ông đập cái mực bóp, thì chính nó là tiếng ồn. Nhưng mà cái tiếng ồn đó nó lại có hiệu quả làm cho những tiếng ồn kia nó lặng. Quý vị thấy cái ý chỉ cho tu hành chưa? Nói bắt nhã thì bỏ hết sắc thanh hương vị xúc pháp, kể cả những cái hình tượng tinh thần này. Tại sao vậy? Nếu không khéo á thì mình sẽ hỏng. Quý vị nói thầy đã khái, thầy nói sắc thanh hương vị là ăn uống ngủ nghỉ quần áo bỏ được, còn hình tượng tinh thần nó dù tịnh độ là mắc gì làm sao bỏ? Tịnh độ là hình tượng của tinh thần, mình có thấy không? Hả? Nhưng mà bỏ đó quý vị, muốn nói đây là chỗ này, cái bỏ trong cái phương pháp hạ thủ công phu á là về trí phải bỏ, nhưng mà về hạnh á mình chỉ bỏ được khi nào mình có cái gì để mình giữ thôi. Phàm phu thì như vậy đó quý vị. Bỏ ví dụ buồn quá, cái này thực tế rồi. Quý vị buồn quá, ngồi ở nhà rồi cứ buồn, cứ rầu rĩ chuyện buồn, chuyện phiền, chuyện não gì đó. Mà ngồi đó chừng nào mình ngồi nhất định ngồi nó bỏ không được. Vậy thì muốn bỏ là phải làm cái gì đó, phải có cái gì đó để mà bỏ được cái chuyện này. Ở đây quý vị tự thấy mình rồi, tự mình biết mình nói như thế nào thôi. Có khi do bản năng nữa. Ở nhà buồn bực quá rồi cái nó không biết làm sao, đi vô đi ra rồi tới đi lui, rồi pha ly nước chanh không chịu uống, rồi xây qua làm nước chuyện hết trơn, mình không biết mình làm gì ha. Như vậy thì lúc nào đó nó thôi vậy đi chợ hay đi chùa, có khi gọi điện thoại. Như vậy thì những cái chuyện đi chợ đi chùa điện thoại nó là cái phương pháp đối trị. Bỏ cái này nhưng mà phải nắm cái chỗ nào đó để mà bỏ, quý vị ý không? Vậy thì cái chuyện tu của chúng ta đó quý vị là gì? bỏ nhiễm nhưng mà nắm tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì mình vẫn còn phàm phu. Những cái người mà thuận căn thuận trí không cần nắm, không cần nắm. Mình phải còn nắm quý vị, mà nắm tới nắm lui vẫn trợt hoài, vẫn buông hoài. Phiền não hả? Đại khái là giờ phiền não quá, cái gì cái miệng mình nói tầm bậy tầm bạ, cái ý mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, niệm Phật. Bỏ cái nhiễm, nương vào cái tịnh, phải không? Rồi lăn xăng lít xích nghĩ tới như luôn, chạy tới như luôn, giờ ngồi xuống đó, ngồi xuống đó để mà đếm hơi thở mình, thì như vậy là bỏ nhiễm trở vào cái tịnh tương đối. Tôi nói cái tịnh tương đối thôi. Nhưng mà mình cứ làm như vậy thì sao quý vị? Tại bởi vì phàm phu mình nó như vậy đó, phải có cái gì đó nó làm cái đối tượng. Như vậy thì khi mà chúng tôi nói bỏ đó, quý vị nhớ về lý ha, về huệ đó thì bỏ. Nhưng mà cái bỏ của chúng ta đó vẫn còn trong hạn cuộc của phàm phu. Mình phải nhờ cái phương tiện nào đó để mình bỏ. Nếu bỏ ngang hết thì mình không được. Bỏ ngang hết thì mình không có chỗ mình vào. Quý vị nhớ ha, đó là cái chuyện mà bỏ. Ở dưới này đó, Đức Phật nói thêm rằng tất cả các tướng không phải là tướng, và tất cả chúng sanh không phải là chúng sanh. Thầy nói tất cả các tướng thì không phải là tướng, mà nhất thiết chúng sanh không phải là chúng sanh. Tại sao vậy? Cái này đó, một là vật chất bên ngoài, hai là chúng sanh bên trong. Cái chỗ này là quý vị, Đức Phật nói cái nguyên văn là như vậy: nhất thiết chư tướng, tức thị phi tướng. Nhất thiết chư tướng, tức thị phi tướng. Tướng và phi tướng tương ứng đồng thời thì tức. Thí dụ nói rằng là nó lại hơi khác chút. Còn tức, cái này tức là cái kia tức là cái này, tức là cái thuyết tương tức. Cái này nó là cái kia. Nói nó có tướng mà tức là không tướng là sao vậy? Nói tướng tức là không tướng. Mình á, mình phàm phu, cái người tiểu thừa đó quý vị, nói rằng cái nhà không phải là cái nhà thì nó khác. Cái nhà tức không phải là cái nhà, nó là khác. Cái chữ này quý vị, không phải và tức nó hơi khác nhau chút. Tôi nói rằng cuốn sách đó không phải là cuốn sách ha. Cuốn sách không phải là cuốn sách thì như vậy đó là cái nhìn của quan niệm của nguyên thủy Phật giáo. Không phải là cuốn sách, gọi nhìn cuốn sách như vậy là cái gồm của những yếu tố họ phân tích ra. Cái bìa là cái bìa, không phải là cuốn sách. Cái trang giấy là trang giấy, không phải là cuốn sách. Công mực, cái người thợ in thì không phải là cái cuốn sách. Thì vậy trả về gọi là không. Dựa vào những cái không để mà định cuốn sách. Quý vị hiểu được cái chỗ này chưa? Nghĩa là lấy những cái yếu tố không để mà định cuốn sách. Còn cái nhìn của đại thừa đó quý vị thì không có đợi yếu tố không, mà nói cái này là cái kia, dòm thấy liền, không có suy nghĩ phân tích gì cả. Là hai cái nhìn, với một cái nhìn á là tổng hợp, thấy nó là không ha. Thấy cái bông thì nó là cái bông, là do yếu tố không phải là cái bông tạo nên. Còn cái người kia phải phân tích ngồi à thế này nọ kia mới hóa ra không. Quý vị thấy hai cái chỗ này. Còn cái quan điểm đại thừa nó là thấy nó là không liền ha. Bởi vì nhìn được cái bề mặt bên trong của nó thì thấy được cái mặt thật bên trong của nó. Thường thường ví dụ cái người tiểu thừa thấy cái nhà, họ nói là cái nhà là không. Nếu họ ngồi họ đợi cho cái nhà mục đi, hoại đi, họ nói thế, thấy không? Có đó rồi không? Phải không? À đó, bữa nay còn mai mất sẽ là không. Còn cái nhìn của đại thừa thấy nó là những điều này, tức là không có. Thấy nó cái biết liền của bên trong của nó rồi. Thì như vậy một đàn á thì tổng hợp
cũng đang được phân tích ra để mà thấy hai cái nhìn mà thật sự cái mục đích vẫn là một. Ở dưới này đó, Tôn Bồ Đề Như Lai là đấng nói lời chân chánh, nói lời chắc thật vân vân, thì nói lời dối gạ không có sai khác. Ở đây đó quý vị, Đức Phật cũng thương mình, sợ rồi mình sanh cái lòng sợ hãi, sợ lòng sanh sợ hãi. Bởi vì sao mà Đức Phật nói kỳ cục vậy? Thì ở đây Đức Phật nói lại một lần nữa là Đức Phật vì thương xót mình nói cái lời như vậy, thì cái lời rất là chân chánh, rất là thành thật, căn cứ vào đó mình tu. Như vậy thì mình thấy tóm lại những chuyện mà hồi trước giờ quý vị Đức Phật nói đó quý vị, nói rằng tu như vậy đó, một là về hỏi mình phải thấy được rằng cái chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh, các pháp tức chẳng phải các pháp. Quý vị thấy không? Một mặt là tức, nhưng một mặt khác thì sao quý vị? Thì vẫn bố thí, vẫn hành nhẫn nhục. Hai cái chuyện này rất là rõ. Thường thường á, mình nghe kinh chúng sanh mình lại lọt vào một trong hai, chứ mình không có gồm cả hai. Tức về mặt huệ đó quý vị ha, về mặt huệ mà nói á, tức là về mặt trí thức mà nói, về mặt trí huệ mà nói á, thấy rõ là không có người, thấy rõ là không có mình, thấy rõ là không có chuyện khổ, và thấy rõ là không có người bị khổ, thấy rõ, phải không? Cái này là lưu ý, nó hơi trái diện chút. Tôi nói tức, thấy một cái bà cụ đau khổ, tức là không có người đau khổ, thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà nếu mình giúp thiên về trí huệ không, phân tích không luôn vậy á, thì nói sao? Mình không có làm được gì trơn á. Là bởi vì thấy không? Thấy không? Mình nói là không mà, làm có người lấy gì đau khổ. Nhưng mà ngược lại đó, về mặt phước mà nói đó quý vị, thì mình vẫn là thấy người ta khổ, biết rằng thực sự không có người khổ, bởi vì bản chất là không, thực sự không có chuyện đau khổ. Nhưng mà vì giả có, vì quyến hợp tạo nên có người đau khổ. Vậy thì cái người tu á, biết là không, bản chất là không, nhưng vì quyến có nên cũng phải nương vào cái quyến, nương vào cái giả mà làm. Người thấy cái chỗ nào? Biết là giả, nhưng mà bây giờ biết cái giả của mình đó quý vị, là khi nào mình thấy thực sự bằng con mắt thật. Còn bây giờ chúng ta biết là giả, nhưng mình vẫn lăn lóc trong cảnh giả, vậy thì vẫn làm, nhưng mà làm với cái ý thức biết là nó như vậy. Ở đây đây quý vị có thấy chuyện nào? Tôi lấy một thí dụ. Ở đây có những người mà sống cái cuộc sống, tôi lấy một ví dụ một người kịch sĩ. Một cái người kịch sĩ ha. Cái người kịch sĩ mà hay đó quý vị là khi nào? Là khi nào? Khi lên sân khấu đó, thì diễn lột hết cái vai tuồng của mình. Có phải vậy không? Tôi biết có những người kịch sĩ lên sân khấu bị khóc thì khóc thiệt. Khóc thì khóc thiệt. Mặc dù biết cái vai trò là vai trò giả. Ở đây quý vị có khi nào bị như vậy không? Ngồi coi hát, thấy rõ ràng biết là chuyện mình đi coi hát mà, mà thấy người trên kia khóc thì mình sao? Mình cũng khóc theo. Cái chuyện tu cũng vậy đó quý vị. Mình nói không, thầy nói diễn giả, Đức Phật nói là tứ đại giai không, diễn giả, nó giả lấy gì tu? Biết là giả, nhưng bởi vì mình sống trong cái vòng đối đãi quý vị, sống như vậy thì phải nương cái đối đãi, mượn cái đối đãi để mà đi tới cái chỗ chân thật. Cũng như hồi nãy ồn quá không biết làm sao, lấy cái thuốc độc cơ, nó cũng là tiếng ồn đó, nhưng mà tiếng ồn đó nó khác hơn các cái ồn khác, là nó có tác dụng, nó đưa mình vào cái chỗ yên tĩnh. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình nói thấy như vậy đó, nhưng mình vẫn phải làm, mà làm hai bên như vậy mới đủ phước và huệ. Phước muốn hạnh đều làm hết, sám hối bố thí trì giới tụng kinh làm đủ hết. Nhưng mà về trí huệ mà thấy thì phải thầm thấy được rằng nó không có thiệt, phải không? Như vậy thì mình phải làm cho trọn cái vai trò của mình. Chứ nếu quý vị mà thiên về không á,
nói rằng học như vậy thầy nói là tức không. Mà thiệt sự, nếu mà quý vị thấy nội trong bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, ngày nào cũng tụng, tông phái nào cũng tụng hết. Quý vị thấy không? Tịnh độ cũng tụng nè, thiền cũng tụng nè, mật tông cũng tụng, cái gì cũng tụng hết trơn. Mà vậy rồi sao mà quý thầy tụng nó không, sao quý thầy vẫn làm đủ hết trơn? Hiểu chỗ đó mới thấy được. Là về mặt trí huệ mà nói thì hiểu nghĩa rốt ráo, đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà còn về cái mặt thực hành mà nói, về phước mà nói thì sao? Làm hết mọi hạnh, làm hết mọi hạnh. Bởi vậy cho nên tổ hay nói đó quý vị, hữu vi tuy ngụy. Tất cả các phép hữu vi là không có thiệt, không có thiệt, nó không phải là chân lý, nó không phải là cái chỗ mà tối cao của cái đạo. Nhưng mà bỏ nó thì sao? Bỏ nó thì sao? Tu khó thành. Tôi kể quý vị nghe mới đây thôi, có một trường hợp tôi thấy cũng hơi buồn. Có một vị đó cũng tu lâu rồi, thì có lẽ là vì tu nhiều về Bát Nhã, không biết Bát Nhã hay cho các tu dưỡng biết, là tưởng rằng mình thấy không mà quán thông nhiều á, rồi quán thông nhiều một lúc nào đó thì sao quý vị? Không còn thấy cái sự quan trọng của cái chuyện mà cạo cái đầu nữa. Bởi vì thật sự có tóc, có cạo, mai mốt cũng mọc ra, phải không? Thì giữa cái có và cái không nó gần quá đi. À rồi từ từ cái nó thôi, tóc là cái tóc, cạo thì có cạo cũng vậy, không có cạo cũng vậy. Thì cạo tóc tức không cạo tóc, dùng cái chữ tức nè. Rồi từ từ cái để dài. Để dài không? Để dài thì sao quý vị? Từ cái chỗ đại khái rồi, đại khái rồi, đại Phật sám hối tụng kinh riết rồi, thôi đại khái cũng như thực cũng tức mà, cũng tức riết thì sao quý vị? Tức nước thì vỡ bờ. Là bây giờ riết thì sao? Bỏ tu. Cách điều rất là đáng uổng. Cáo đẹp lắm, nó cao quý lắm quý vị. Nhưng mà vì cái tức đại khái cứ tức riết là không làm. Thành ra cái đó nói là để khi chúng ta học đó quý vị, thì học thông tâm tạng kinh điển. Cái mục đích của người học Phật đó là học thiệt nhiều để chi vậy, để mà rộng đường hoằng pháp. Nhưng mà khi hành đó quý vị, thì tới một cái học khác ở dưới cũng vẫn phải làm như thế. Khi mà học á thì học hết tâm tạng kinh điển, nhưng mà khi hành đó quý vị, ra ngoài đường thấy một cái miếng chai vẫn cú xuống lượm như thường, thì cái đó mới gọi là trí với phước với trí mới song toàn được quý vị. Quý vị nhớ ha, học tôi khuyên quý vị học, nhưng mà hành á thì phải thấy được cái rõ cho hành. Thì đó là cái đoạn trên. Ở đoạn dưới á, Đức Phật nói là cái lợi ích của cái việc cái người bố thí mà không có trụ. Đức Phật nói rằng nếu Bồ Tát làm việc bố thí mà tâm trụ vào pháp thì như cái người mà vào chỗ tối không thấy gì hết. Còn cái người mà bố thí mà không có trụ vào pháp thì cũng như người đã chẳng những có mắt mà lại còn được thêm cái ánh sáng mặt trời nữa. Thì đây có hai trường hợp. Một trường hợp bố thí mà dính vào cái pháp bố thí thì Ngài nói như mù vậy thôi. Còn trường hợp thứ hai là bố thí mà không có dính vào pháp bố thí thì chẳng những như được người có mắt sáng mà lại còn thêm có ánh sáng mặt trời. Tại sao mà Đức Phật nói nặng nề vậy? Cái người bố thí mà dính vào pháp cũng như là cái người mù. Tại sao vậy quý vị? Tại sao nó mù? Ở đây nói như vậy là quý vị, xin quý vị đừng có vinh vào cái lời Phật. Có nhiều khi mình vinh vào cái lời Phật thì mình biện minh cái ý mình. Cái bà đó ghét bà hồi nào bà đi chùa thấy không ghét, thấy không thích. Ha? Bây giờ nghe nói đại khái bố thí mà trụ vào chỗ đó là nói như mù. Nói bà bố thí, bà đại khái Đức Phật nói như vậy, xin cho bà kia phiền não không nên. Ghét bà rồi mượn lời Phật nói, bà hồi nào bà bố thí bà chấp. Bà bố thí bà thấy bà cúng chùa nhiều ít, bà kể công nhiều không ít, bà như mù. Thì sanh thì nó không nên nói như vậy. Cái bố thí mà tại sao bố thí mà dính vào pháp mà như mù là tại sao quý vị? mình mở mắt ra thì mình có sự chọn lựa nhiều không? Nhiều không quý vị? Không thôi thiệt thà. Nhiều. Không có. Có câu nữa không? Khi mình mù đó quý vị thì cái sự chọn lựa rất là ít. Sự chọn lựa rất là ít. Phải không? Không có nhiều sự chọn lựa. Mà ngược lại khi mắt mình sáng đó, thì mình có một sự chọn lựa nhiều. Cái sự chọn lựa nó đặt cơ sở trên cái việc thấy nhiều hay ít. Thấy nhiều hay ít. Cái thấy đây không nhất thiết là thấy bằng mắt, mà có thể thấy bằng cái hình tượng tinh thần. Quý vị không thấy thì sao quý vị chọn? Bây giờ tôi nói là tôi giờ tôi, cô tới nhà tôi đưa con cái ghế. Có cái thì chịu một cái thôi. À, còn nếu mà trường hợp nhiều cái ghế thì mình có sự chọn lựa. Cái này, cái kia, cái này màu này, cái kia màu kia, mình có thể chọn lựa. Những người bố thí mà trụ tướng đó quý vị dính vào pháp á, thì khi đó thì sao? Họ mù là tại sao vậy? Nhưng vào chỗ tối không thấy gì hết. Là tại sao vậy? Họ dính vào cái pháp đó thì cái pháp đó họ lôi họ đi. Quý vị có thấy cái chỗ nào khi mà pháp lôi không? Tôi lấy ví dụ. Tôi lấy cái ví dụ ha. Có bà cụ vô chùa cúng cái đèn lưu ly thiệt đẹp. Ví dụ cái đèn dược sư đi, thiệt là đẹp. Thì để ra chính điện cái gì? Nhất định phải để ra chính điện cho được. Mà để chỗ nào thiệt tốt mới cho được. Mà mai mốt ai cúng cái đèn này, mai mốt tới chùa thì chuyện đầu tiên là coi cho nó trước thầy. Coi cái đèn nó trước thầy. Nhiều lý do. Có nhiều lý do. Có thể là do coi còn hay không còn. Nhưng mà có khi á, biết nó còn nhưng mà vẫn vì cái tâm mình thích. Nó biểu lộ cái ngã của mình mà. Tới đó coi cái đó trước. Thì lúc đó quý vị giả sử như có một tượng Phật thiệt đẹp, giả sử bình hoa thiệt đẹp kế bên á, thì sao? Không thấy. Thấy có cái đèn của mình không thôi. Quý vị thấy không? Tại là làm một thích vào cái pháp của mình cho. Cái chuyện này đó quý vị, đừng có trách bà cụ đó, mà mình cũng vậy nữa. Cái nhà của mình đó biết nó xấu hơn cái nhà người ta, biết rõ ràng vậy đó. Nhưng mà mình cho nó cái nhà mình tốt hơn nhà người ta thôi. Tâm lý như vậy. Và như vậy là cái mình chấp vào cái pháp đó thì sao quý vị? Mù. Mình mù thật. Mù đây tức là không phân biệt được, thấy không thấy rõ. Hả? Cái chuyện này đó mình bình thường lắm. Thầy của tôi là hạng nhất, chùa của tôi là hạng nhất, đại khái như vậy. Tất cả thế đó đều là chấp vào pháp. Nhớ cái pháp ở đây á, tất cả mọi việc đều là pháp rồi quý vị. Con người cũng có thể là pháp, khái niệm cũng có thể là pháp, món đồ cũng có thể là pháp. Cái gì mà mình định được cái tự tánh là gọi là pháp đó. Vậy thì mình thấy mình chấp vào cái là mình mù thôi. Quý vị thấy á, ráng bây giờ ráng làm sao mở mắt cho thấy. Cái nữa là cái mặt kia đó là làm việc bố thí mà đừng có trụ á, thì như người có mắt lại có ánh sáng nè. Tại sao vậy? Mắt ở đây đương nhiên mình thấy rồi. Ánh sáng đây là gì quý vị? Có được cái trí huệ. Cái người mà sở dĩ mà bố thí mà không trụ là phải là người có trí huệ. Nếu không có trí huệ thì không tài nào họ bố thí không trụ hết. Họ vẫn trụ thôi. Vậy thì ở đây rất là rõ ràng. Bởi vì nếu có trí huệ lên á, thì có mắt mà theo cái ánh sáng đó quý vị thì thấy sao? Rất rõ. Đây là nhân, đây là quả, đây là duyên. Thấy đủ hết mọi thứ. Thấy rất là rõ. Nhưng mà thấy á, để chi vậy quý vị? Để sao? Để không có dính. Không có dính. Làm rồi thôi, bỏ qua. Thành ra ở trong luận Bảo Vương Tâm Muội, cái hành động này phải nói là cái hành động rất là quan trọng. Coi thi ân như đôi dép bỏ. Ở đây quý vị có bao giờ mà dành cái đôi dép cũ mình lên không? Có không? Có không? Cái chỗ này quý vị hiểu được cái môi trường ngày xưa mới được. Bây giờ dép quý vị bỏ chứ nhiều khi quý vị cũng còn để dành lên cho người khác. Có phải vậy không? phải hiểu trong cái môi trường ngày xưa kìa. Tôi giết mà ngày xưa mà vụt bỏ rồi đó quý vị, cho ai cũng chê cho nó. Là đi tới mòn, giết một nước nghèo đó, đi tới nước tàn, nó tán ra bãi xã, nó mỏng, nó không còn cái gì xài nữa hết trơn. Thì như vậy thì phải nói rằng mình bỏ. Là khi bỏ như vậy không có luyến tiếc, không có gì hết. Mình tu cũng vậy đó quý vị. Việc làm của mình là gì? Làm thì gọi là, nhưng mà đừng có dính quá nhiều. Bởi vì mình dính đó quý vị, thì chuyện đầu tiên hết là mình khổ trước. Việc gì cũng vô thường hết, việc gì cũng vô thường hết. Cho ông thầy tội nghiệp, tôi kể quý vị nghe cái chuyện này. Gặp bà Phật tử, bà khóc, tôi buồn luôn, buồn lo thầy chứ. Khóc, Phật tử khóc quý vị. Tội nghiệp tại sao vậy? Số gì biết tại sao vậy không? Ông thầy ông thôi tôi mất mớ gì bà khóc. Gặp tôi đó trời, gọi điện thoại long distance. Mà tôi kể cả giờ đồng hồ, tôi không biết bao nhiêu tiền nữa đó. Mà thật sự mình hiểu được, là bởi vì cái chuyện tu hành quý vị nhất phải thấy được á, là cái không tánh phải thấy được cái chỗ đó mới được, để mình không có dính. Cái người tu là phải có trí và phải có phước, hai cái mới được quý vị. Còn nếu mình ở đây, nếu mình không có trí á, thì sao? Mình cũng như cái chàng Diễm Nhã Đạt Đa vậy đó. Mình quy y đâu ông thầy đó, vậy mai mốt ra đời rồi hết thầy rồi, thôi tu rồi. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thiếu cái trí. Bây giờ quy y với ông thầy đó gì, rồi lỡ ông thầy đó vì cái duyên do nào đó ông thành tu nữa, hay là ông tu theo hình thức khác, thì tự nhiên đó mình là mất ông thầy rồi, mình tu hết tu rồi. Đâu phải như vậy, đâu phải như vậy. Thành ra cái vấn đề trí là quy y thì cái thường trú nó khác. Còn ông thầy thật sự nó có rồi không đó. Tại nếu quý vị ứng thấy cái chuyện có rồi không á, thì cái hiện giờ nó không là vì cái nhỏ nó không, nhưng cái thường trụ vẫn còn. Vậy thì chúng ta ở đây quý vị thấy rằng mình phải cố gắng, mình làm sao mà cái lời Đức Phật nói là cái lời không có sai đâu. Mình chưa thấy được là bởi vì mình chưa có đủ sức, mình chưa có hành trì đủ công phu mình thôi. Vậy thì cái chỗ mà tu đó quý vị nhớ là mình đừng có thiên về huệ, mà ngược lại mình cũng đừng có thiên quá về phước. Thường thường các người tu thiền á, thì hai cái khuynh hướng là thiên về huệ, thiên về huệ ha, đại khái là tu sanh ra trí huệ thôi. Nhưng mà những người khác á, thì lại thiên về phước. Mà thực sự cái phước cái huệ bỏ không được quý vị. Tu thiền á, sở dĩ nói không như cái cuốn này nè, Bát Nhã nói không á, là để phá vào cái hữu. Mình kẹt vào cái hữu quá đi, nói là không để phá cái hữu, phá cái hữu. Còn tu tịnh ví dụ thường thường vậy á, nói là có, tịnh độ có. Có là bởi vì phá vào cái thiên không. Cái người tu Bát Nhã thì thường có hai cái nước. Tôi nói cái người tu á, nói không chính xác. Cái người mới học Bát Nhã thì học được ba chữ rồi nó không có gì hết, không tu gì hết. Tức là cái thiên không, cái không thiên lệch. Vậy thì trong chúng ta đó quý vị, tôi mong rằng quý vị học Bát Nhã để thấy được, nhìn á, trong cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy, nhìn đừng có để cái chuyện mà sắc, thanh, hương, vị, xúc nó ảnh hưởng cuộc đời mình quá. Nó lôi mình quá. Bây giờ mình bị lôi nhiều lắm. Mình đứng lại, nó tiếp xúc nhưng mình không có chạy theo. Ha, không có chạy theo. Thấy thì biết, không chạy theo. Không chạy theo như vậy chứ vậy, để dễ cho mình trong cái việc thực hành niệm Phật thôi. Dễ hơn. Mà giả sử như quý vị không có niệm Phật thì không chạy theo như vậy đi nữa, thì cũng là mất được cái chuyện não phiền phiền cấm được quý vị. Khổ hay không khổ hàng ngày trong cuộc sống của mình đó quý vị. Khổ hay không khổ biết mình dừng lại hay không, biết dừng lại hay không thôi. Nếu mà quý vị dừng lại đó thì chuyện thành thánh thành tiên là xa, nhưng mà chuyện trước mắt là mình không đau khổ ha. Dừng lại để làm gì? Dừng lại không chạy theo sắc thanh hương vị xuất pháp thì mình được hạnh phúc hiện tiền ngay bây giờ này, là cái phẩm phú. Còn dừng lại không chạy theo mà ngược lại trở về với tâm địa của mình đó, bằng cách là quán niệm, bằng cách là niệm Phật vân vân, thì cái quả nó sẽ là cái quả thánh sau này. Chỗ quan trọng là phải dừng lại. Chỗ quan trọng là đừng có chạy theo sáu trần nữa. Phải bố thí ra đi, đừng có mắc vào sáu trần nữa. Thì quý vị nghĩ chứ sao, làm thử xem. Mình thấy được là đạo Phật thực tế đó, quý vị áp dụng ngay cuộc sống hiện tại. Tu sau này thì tính. Rõ ràng bây giờ nó giúp cho mình nhiều lắm. Bây giờ thì chúng tôi coi như là tạm hết cái phần mà hôm nay
cùng trình bày một cái đoạn. Thì quý vị có nghe được rõ không ạ? Thì trong cái đoạn đó đó quý vị, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta là khi mà những cái bậc thực hành cái hạnh Bồ Tát, thì khi mà làm cái hành động bố thí đó, thì không có nên trụ vào lục trần để mà bố thí. Thì trong đó đó, khi mà làm cái hành động bố thí vì cái lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì không có nên căn cứ vào lục trần, là bởi vì không nên căn cứ vào tướng, và cũng không nên căn cứ vào cái tướng trạng của chúng sanh. Thì Đức Phật có nói rằng cái lời của Như Lai nói, tức là cái lời mà chư tướng là phi tướng đó, và chúng sanh tức phi chúng sanh đó, là cái lời nói thật, là cái lời nói đúng. Tức là cái lời của Như Lai nói với lại chư Bồ Đề là cái lời nói rốt ráo, và chúng ta là Phật tử có thể tin tưởng được vào đó. Cái đoạn cuối cùng á, thì Ngài có nói rằng cái pháp mà Như Lai chứng được thì không phải thật mà cũng không phải hư. Cái chỗ đó tôi chưa giảng. Là Như Lai, pháp mà Như Lai đắc là vô thật vô hư. Và thêm một đoạn nữa là Ngài nói rằng nếu bậc Bồ Tát làm việc bố thí mà tâm trụ nơi pháp, thì cũng như là cái người đi vào chỗ tối mà không thấy gì hết. Mà ngược lại, nếu mà cái người làm hạnh bố thí mà không trụ vào pháp, thì giống như là người có mắt, lại được thêm cái ánh sáng mặt trời, thành thử ra cái việc gì cũng thấy. Ở đây có hai ý quý vị. Ý thứ nhất là cái pháp của Như Lai đó thì không phải thật mà cũng không phải hư. Thì nếu mà quý vị nhớ một cái đoạn trước là Như Lai sợ đắc pháp, thử pháp vô thiệt vô hư. Thì nhớ là nếu quý vị nhớ là những cái đoạn trước có một cái đoạn mà khi mà hỏi chư Bồ Đề đó, Như Lai có pháp đắc hay không á, thì chư Bồ Đề nói là không có đắc, không có pháp đắc. Cái hồi mà Ngài còn tu hạnh Bồ Tát ở dưới đời Đức Phật Nhiên Đăng, quý vị có nhớ không? Khi mà Ngài dâng hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng mà trải tóc cho Phật Nhiên Đăng bước lên á, nói là không có pháp đắc, không có pháp đắc được. Nhưng mà ở đây Ngài nói một cách khác, là không có nói là không có pháp đắc, mà nói là cái pháp đắc đó không thiệt mà không hư, vô thiệt vô hư. Quý vị thấy nó có khác không? Ở trước thì nó là vô sở đắc, không có chỗ đắc được, mà ở đây lại nói là cái pháp đắc đó là không có thiệt mà lại không có hư. Quý vị thấy có hai cái chỗ này khác. Tôi nói lại, ở trước á là Như Lai vô sở đắc pháp, không có chỗ để mà được pháp lúc mà Ngài còn tu với hạnh Như Đăng. Còn ở chỗ này á, cái đoạn này Đức Phật nói rằng cái sở đắc pháp là không có thiệt mà không có hư, vô thiệt vô hư. Ở đây như vậy nè quý vị, bởi vì nếu mà nói về cái pháp Như Lai đắc được đó, ở chỗ trước Đức Phật nói rằng không có đắc pháp, không có cái pháp nào đắc được, là bởi vì khi mà nói có cái pháp đắc được á, tức là mình đặt cái vấn đề, mình hỏi thêm liền câu là cái pháp nó như thế nào. Quý vị thấy ha, khi nói rằng mình cái khuynh hướng của chúng ta đó là hãy nói được á, thì mình bắt mình phải mô tả cái dạng, cái hình, cái trạng thái của cái vật đồ như thế nào. Thí dụ như hỏi là mình hỏi là chị đi chợ chị có mua gì không, nói có,
Thì cái câu hỏi thứ hai sẽ là mua cái gì? Nó ra làm sao? Nó mắc, nó rẻ, nó vân vân. Thành thử chính vì cái chỗ mà Đức Phật không muốn cho cái tiếp tục phân biệt để bị tới, là Ngài nói rằng không có pháp để mà đắc. Nhưng ở chỗ này để quý vị, nếu mà không có pháp mà đắc á, nếu mà phàm phu chúng ta mà không có pháp để mà đắc á, thì lấy gì tu? Phải không? Vậy thì một mặt đó là tránh cho phàm phu, tránh chúng ta chạy theo vọng tưởng, chạy theo cái phân biệt, khởi thêm phân biệt. Cái chỗ này Đức Phật nói rằng vô pháp cái sở Như Lai sở hữu đắc pháp vô thiệt mà vô hư. Tức là cái khái niệm mà phủ nhận đó quý vị, thế đây nó không còn hoàn toàn nữa. Và bởi vì nói sao, cái chỗ đắc pháp của Như Lai đó không thiệt mà không hư. Tức là khái niệm mà chỗ đắc pháp nó có chứ không phải không. Nó có, nhưng mà cái tính chất của cái pháp đắc đó là không thiệt mà lại không hư. Quý vị có thấy được cái tế nhị của cái chỗ này chưa? Có thấy được không? Một đằng là nó không có gì hết, sau khi nó không có gì hết. Còn cái chỗ này á, không có nói rõ là có, nhưng mà nói rằng nó không mắc, không rẻ, không cao, không thấp, không thiệt, không hư. Quý vị có hiểu được không? Tôi lấy ví dụ hai cái thí dụ thế gian thôi. Giờ hỏi quý vị đi chùa, hỏi quý vị đi chợ đi, giờ đi chợ có mua gì không? Thì nó không mua gì hết. Thì cái rất là rõ gì, không mua gì hết. Còn một cái cách khác hỏi là quý vị có mua gì không? Nó có đồ mà không mắc, không rẻ. Tức là có ngụ ý là có một cái món đồ gì đó. Không có mà có, nó có một cái món đồ gì đó, nhưng mà không có phân biệt cái tính chất kỹ lưỡng. Vậy thì cái chỗ này đó quý vị, Đức Phật muốn cho chúng ta mở cửa hé hé cho chúng ta thấy cái pháp mà Ngài đã chứng đắc, cái pháp mà Ngài đạt được. Thì cái pháp đó đó quý vị, nó không thiệt mà cũng không phải hư. Tại sao nó không thiệt? Tại sao nó không thiệt quý vị? Đúng quý vị, tại sao không thiệt? Tức là vô thực đó. Tại sao không thiệt? Là bởi vì mình nhìn thẳng mà nói đó quý vị, tất cả những cái pháp gì mà định được, mô tả được, biểu diễn được, nói ra được á, thì cái pháp là pháp gì? Pháp thiệt hay pháp giả? Nó chỉ là cái hình bóng của pháp chứ không phải là pháp. Nó là cái hình bóng của cái pháp thôi. Tức là cái hình mình diễn tả được, mình nói ra được, mình dùng cái ngôn ngữ văn từ để mình định được đó quý vị. Thì khi đó nó là cái bóng dáng của pháp, chứ không phải là của pháp. Thành nói rằng vô thật, không có thật. Nhưng mà nói là vô hư, cũng không phải không có. Không phải không có, là bởi vì nếu mà mình nói rằng không có đó, thì không được quý vị. Không có thì không được. Nó phải có cái gì đó. Thì cái chỗ này để quý vị, các nhà, các tổ mà giải thích rằng cái vô thực, vô hư á, vô thực á, là không có thật. Và khi nào không có thật, bởi vì các pháp nó diệt hoài, quý vị, nó sanh diệt, nó khởi lên, khởi xuống, nó diệt hoài. Thì các pháp nó sanh diệt, thì cái sanh diệt đó là không có thật. Nhưng mà tới chừng mà sanh diệt mà hết á, thì sao quý vị? Sanh diệt nó hết thì sao? Thì tịch diệt nó hiện tiền. Thành ra mới nói rằng cái pháp mà Như Lai đắc được đó vô thật, là bởi vì nhìn về mặt sanh diệt mà nói. Nhìn mặt sanh diệt mà nói. Hãy sanh diệt có một bài kệ đó, sanh diệt diệt dĩ thì tịch diệt hiện tiền. Quý vị cái bài kệ này đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi nào mà cái sanh diệt nó hết đó quý vị, cái vô thật nó hết á, thì tự nhiên là cái vô hư nó hiện ra. Vì nó có chứ không phải không có. Sở dĩ mình không thấy là bởi vì mình cứ căn cứ vào cái niệm sanh diệt mình tìm. Mà hãy mình tìm cái sanh diệt, mình thấy cái sanh diệt mình tìm nữa quý vị, thì không bao giờ mình thấy được cái đó hết. Vậy thì cái đó đó quý vị, không thật, là bởi vì nếu mình tìm cái sanh diệt của mình tìm nó thì không có thật. Nhưng ngược lại mình không có chạy đâu tìm ở trong quý vị, để cho cái sanh diệt nó diệt hết đi, nó lặn hết đi thì sao?
thì cái đó nó là vô hư, là nó có thật. Thì chỉ cần mình để những cái niệm sinh diệt mà nó không còn nữa đó, thì tự nhiên cái đó nó trồi mặt ra thôi, tự nhiên cái đó nó lộ ra thôi. Cũng như là cái ánh trăng vậy quý vị, cái ánh trăng mà ban đêm đó, cái ánh trăng phải là không có, cái ánh trăng phải là không có, nhưng mà vì mây che đi, tại là cái lớp mây mờ mà tan đi đó, thì cái ánh trăng nó hiện tiền ra thôi. Cái chỗ này đó quý vị, ta nói rằng sanh diệt, diệt dĩ thì tịch diệt hiện tiền. Mà cái chỗ này đó, mình thấy vô thực là không đạt được, không có thật. Cái chỗ này trong kinh Bát Nhã nó là vô trí diệt vô đắc, vô đắc, vô đắc là không đạt được, phải không? Bởi vì nó có thật thì mình mới đạt được, còn không có thật. Tại kinh Bát Nhã nó là vô trí diệt vô đắc, chỗ vô đắc đó. Là bởi vì nếu mình nghĩ là đắc là được cái gì đó bằng cái hình thức mình có thể mô tả được, có thể nói được, có thể diễn tả được đó quý vị, là cái đó là lầm. Ở trong cái việc tu chứng Bát Nhã thì cái có được đó, mình không nói được nó đâu. Nhưng mà mình biết được nó có. Là tại sao quý vị? Là sao anh biết được nó có? Tôi lấy thí dụ cái bóng đèn. Điện. Hả? Quý vị có bắt được cái điện không? Có nắm được điện không? Có nắm được điện không? Không. Nhưng làm sao quý vị biết được có điện? Có cái dụng của cái điện. Có phải không nè? Ở trên nói rằng vô trí diệt vô đắc, không có đắc được. Tức là cái chỗ mà không có vô thực. Bởi vì nếu có thực thì mới có đắc. Cái này không có thực thành tử là không đắc được. Nhưng mà nó không phải là không. Nó không phải là không, tức là vô hư. Mà mình làm sao mình biết nó vô hư là bởi vì cái dụng của nó. Ở dưới Bát Nhã mới nói rằng năng trừ nhất thiết khổ, tức là cái dụng của cái đó. Mặc dầu vô đắc nhưng mà cái đó nó năng trừ nhất thiết khổ sao này. Quý vị thấy hai cái tương quan nó giống nhau chỗ này không? Ở trên nói rằng vô thực, vô thực tức là không có thật, phải không nè? Mà không có thật cho nên không có đắc. Mình không đắc không được, mình nắm không được, phải không? Nhưng mà ở dưới nó vô thực mà nó lại là vô hư. Vô hư tức là không phải không có, không phải là hư không. Vô thực tức là không có cái thực tướng, không nắm được. Còn như mình là nói, nó chẳng những vô thực mà nó lại không phải là vô hư, tức là nó có một cái gì đó, nó không phải hư giả. Như vậy thì một đằng nói là không có hình tướng, một đằng nói là không hư giả, thì làm sao mình biết nó có? Thì cái có hay không á, tức là ở chỗ sau này nè, ở trong Bát Nhã nói rằng một đằng là vô đắc, là bởi vì nó không có làm sao đắc được. Nhưng mà nói nó không cũng được. Như vậy thì cái có của nó hiển hiện bằng cái dụng của nó, bằng cách dùng của nó, thì đó tức là cái mà gọi là năng trừ nhất thiết khổ. Ở đây quý vị có phân biệt hai chỗ này chưa? Một đằng nó là vô thật, cái pháp của Như Lai đắc được đó không có thật. Không có thật hay là không có cái thật tướng, không có cái thật tướng. Mà khi nói cái như vậy, tức là khi mình nói có thật tướng là mình phải định nó dài, nó ngắn, nó cao, nó thấp, nó là cái gì đó mình định được. Không có cái thật tướng. Mà thật sự trên thế gian này không có cái gì có thật tướng hết. Không có thật tướng. Là bởi vì khi mình nói thật tướng đó quý vị, tức là mình nói cái ý niệm cố định. Nó cố định, nó không có duyên sanh. Mà cái gì mà khi mình cái pháp mình quy định được bằng ngôn ngữ, bằng cái lời nói, bằng văn tự, thì cái pháp đó thực sự là pháp giả. Pháp giả thì mình không thấy được. Như vậy thì sao? Vậy thì cái pháp đó vô thực nhưng mà lại vô hư. Nó không có thực tánh, nhưng nói nó không thì không được. Như vậy thì mình làm sao mình biết nó có? Mình không có nắm được nó, mà mình chỉ biết nó có là qua cái tác dụng của nó thôi. Thì cái tác dụng của nó như trong kinh Bát Nhã là độ nhất thiết khổ ách. Cái tác dụng của nó ở chỗ kinh Kim Cang, tức là tánh của Ngài Như Lai. Như Lai hiển hiện ăn cũng mặc cũng làm như mọi người khác, nhưng mà không có mắc vào trong cái lục trần. Tôi thấy được không? Mình không thấy được cái pháp đó, mình không biết được cái pháp đó, mình không nắm được cái pháp đó. Hả? Nhưng mà mình biết có cái pháp đó là bởi vì do cái dụng của cái pháp đó. Cho nên mình nói không không được, nói có mình không thấy nó, nhưng mình biết nó có là bởi vì một cách gián tiếp, là vì do cái dụng của nó. Cái câu cuối cùng ở trong cái chỗ này đó làm cho mình, chúng tôi suy nghĩ, nếu cái bậc Bồ Tát mà làm việc bố thí mà tâm trụ vào pháp thì cũng như cái người vào chỗ tối không thấy gì hết. Còn cái người mà Bồ Tát, người Bồ Tát mà làm việc bố thí mà tâm không trụ thì giống như người có mắt lại có ánh sáng mặt trời. Bây giờ cái đoạn trên, những cái người tu hạnh Bồ Tát mà bố thí, quý vị mà trụ vào pháp á, thì cũng giống như là cái người đi trong đêm tối vậy đó. Mà đi trong đêm tối thì bị cái nạn gì quý vị? Ở đây quý vị nào có từng đi trong đêm tối? Vấp. Ông cụ nói rất là đúng, vấp. Mà cái vấp á, thì nó là nhân, thì cái quả nó là gì? Là té. Phải không? Mà hết vấp té thì sao quý vị? Sao? Què, gãy, giò, rồi u đầu, sức tráng đủ thứ hết. Phải không nè? Rồi, đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là gì? Mà đi ban đêm mình không thấy đường tối hù thì làm sao bột là té, chuyện đương nhiên rồi. Lạc đường. Cái thứ hai là lạc đường. Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba, quý vị cứ kể hết cho coi. Lo sợ. Mà lo sợ về những chuyện vẩn vơ không à. Hả? Tôi hồi nhỏ tôi đi đó quý vị, đi từ chùa, đi từ chợ về chùa đó, đi qua cái nghĩa địa tối hù à, sợ rồi phát sao, phát chạy, mà chạy thì sao, ma rượt mình theo không, chạy thì mà hết, càng chạy là càng sợ, càng chạy là càng sợ. Đó là một việc. Còn ban đêm đi thì là mờ dùm dòm xuống. Ở trong kinh thí dụ Đức Phật cái ban đêm mình đi mà không có đèn á thì hay thấy sợ, bị thị thần nhi dĩ xà. Có ai dục cái cọng dây ban ngày thì mình thấy rõ, nó có thể là nó cọng dây. Ban đêm mình dòm thì mình quá nó ra con rắn. À, vậy thì cái chuyện bố thí, Đức Phật nói là cái người nào phát tâm Bồ Tát mà tu, mà chấp tướng á, dính vào tướng á, thì giống như người đi đêm vậy đó. Bị ba cái quả, mà nhiều cái quả lắm mà quý vị kể ra ba. Cái quả thứ nhất á là té. Ông cụ nói ha, mà hãy té ra thì sao?